Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, buổi pháp thoại chiều Chủ nhật 2 tháng 7 năm 2017, hôm nay đó là buổi giảng cuối cùng của tôi trong Chúa Hoàng Pháp và Hoa Kỳ và Canada. Nhân dịp này tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài biểu tượng hoa sen trong Đạo Phật. Hoa sen á, chữ Hán gọi là liên hoa, cũng là tên của ngôi chùa này. Vào năm 2011 tại Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý bầu chọn quốc hoa của Việt Nam. Bộ đã đưa ra một hệ tiêu chí gồm có 13, và hoa sen đã đạt được 11 trên 13 tiêu chí. Hoa sen đã trở thành biểu tượng văn hóa, tôn giáo, văn học, nghệ thuật và có giá trị y học và kinh tế. Không có loại hoa nào trong tất cả các chủng loại hoa tại Việt Nam có thể có giá trị tương đương như là hoa sen. Tại Ấn Độ, ngoài Phật giáo, các tôn giáo còn lại đều sử dụng biểu tượng hoa sen nhằm gửi gắm các giá trị triết học và tôn giáo của họ ở trong hoa sen đó. Để hiểu và ứng dụng biểu tượng của hoa sen trong Đạo Phật đó, thì chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu một số phương diện sau đây. Thứ nhất, biểu tượng Đại học Nalanda. Trong tiếng Sanskrit đó, Nalanda đó được ghép bởi hai thành tố Nalam và Đà. Nalam có nghĩa đen là hoa sen, Đà có nghĩa là nơi chu cấp. Ráp nói chữ Nalanda Đà lại đó thì chúng ta có nghĩa đen là nơi chu cấp hoa sen. Trong bối cảnh tôn giáo, văn hóa và triết học của Ấn Độ, và đặc biệt là Đạo Phật Đại Thừa đó, hoa sen tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy, từ nghĩa đen nơi chu cấp hoa sen trở thành là nơi cung cấp trí tuệ cho cuộc đời. Vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, Nalanda là đại học đầu tiên của thế giới, đào tạo rất nhiều các nhân tài và tăng tài đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ngài Đường Tam Tạng Huyền Trang sinh vào năm 602, đến Ấn Độ 629, bắt đầu việc du học, và mười mấy năm sau đó nó quay trở về lại Trung Quốc, mang 500 mấy chục pho kinh, phát tâm dịch thuật các kinh điển Đại Thừa và luận tạng quan trọng từ tiếng Sanskrit sang chữ Hán, mang lại sự phong phú cho nền văn học Trung Quốc khoảng 35.000 từ mới. Các bậc Bồ Tát Tổ Sư quan trọng của Phật giáo Đại Thừa như Ngài Vasubandhu Thế Thăng, Asanga vô trước, Dhammakitti pháp xứng, quyệt xứng, vân vân, đều là những bậc anh minh xuất phát từ trường đọc Đa Lan Đà. Đọc Đa Lan Đà có chương trình đào tạo Phật học có khoảng 17 năm. Người tốt nghiệp sẽ trở thành là một bậc nhân tài, giảng kinh, thuyết pháp, giáo dục, làm Phật sự, dấn thân xã hội để phụng sự nhân sinh, mang lại đó niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho mình và cho cuộc đời. Như vậy trí tuệ là cái gì mà đọc Đa Lan Đà đó mang biểu tượng là nơi chu cấp trí tuệ, quan cảnh là nơi cung cấp các hoa sen. Theo định nghĩa của kinh Tạng Pali, trí tuệ là một loại kiến thức đặc biệt giúp cho con người đó hiểu rõ, sống phù hợp với các quy luật của nhân quả. Ở chỗ khác đó thì trí tuệ được định nghĩa là một loại kiến thức mà người sở hữu nó đó luôn sống phù hợp với luật pháp và đạo đức. Ở một định nghĩa khác nữa, Đức Phật khẳng định rằng trí tuệ là kiến thức ứng xử hoàn toàn phù hợp với Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế thì gồm có bốn điều chân lý. Chân lý một á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Đau thì gồm có bốn phương diện: sanh, già, bệnh, chết. Khổ thì gồm có bốn phương diện: thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào tâm vật lý này đó là thường hằng. Thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực đó, thì chúng ta không nên đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau, vì như thế là hèn nhát. Không nên phớt lờ nỗi khổ niềm đau, vì như thế là liều mạng. Và không được cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, vì như thế là tự hành hạ bản thân mình. Là bước một này đó giúp cho chúng ta có bản lĩnh đối diện với cuộc đời và ghi nhận cái thực trạng mà cuộc đời nó đang diễn ra, không được đó là tô đen đó hay là tô hồng đó. Hiện thực của cuộc đời như thế nào thì chúng ta ghi nhận như thế đó thôi, với bản lĩnh và sức chịu đựng tích cực. Sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ đau. Theo Đức Phật đó, có nhiều loại khổ đau đó phát xuất từ tâm tham lam. Chẳng hạn như đốt tiền ở Las Vegas và tất cả các casino, lừa đảo, phạm pháp, trộm cắp, giết người vì lòng tham, v.v. Có nhiều nỗi khổ niềm đau bắt đầu từ tâm sân, chẳng hạn như là chiến tranh, khủng bố, đánh lộn, ẩu đả, tranh chấp, xung đột, loại trừ, để chọn và chiếm lấy vị thế độc tôn. Có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ sự si mê, do mê tín dị đoan, thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức khoa học, thiếu kiến thức Phật học. Ai hù dọa gì là tin cái đó, ai bài vẽ cái gì đó là chạy theo cái đó. Rồi sợ hãi năm tháng ngày giờ, rồi tự đặt ra ngày lành tháng tốt, ngày xấu tháng xấu, kiên cử liên hệ đến những vấn đề như là động thổ, khai trương, khánh thành, ký hợp đồng và nhiều vấn đề khác. Cũng có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sự cố chấp của con người cho mình là đúng, người khác là sai, cho nên không mở lòng để đón nhận những hiểu biết mới, hoặc là cho mình là số một, mọi người là thứ yếu, mình là bản lề, người khác đó là phụ thuộc. Từ đó, đó tạo ra các rào cản xã hội giữa mình và những người khác. Theo Đức Phật đó, khi mình là khoanh vùng được nguyên nhân của khổ niềm đau, chúng ta đã giải quyết được khổ đau hết 50% nè. Phần lớn chúng ta thất bại trong việc truy nguyên nỗi khổ niềm đau thôi. Chứ tìm được nó đó thì không khó. Nhiều người chết không phải do thiếu tiền, mà do bị thất bại trong việc tìm được nguyên nhân. Khi tìm được nó đó thì nó đã quá muộn rồi, quá trễ, không thể là cứu vãn được nữa. Sự thật thứ ba, hạnh phúc đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Đó là trạng thái tâm thanh tịnh khi toàn bộ nỗi khổ niềm đau, các nguyên nhân cấu tạo ra khổ đau nó không còn nữa. Niết Bàn á không phải là cõi Phật, không phải là cảnh giới, không phải là nơi chốn. Niết Bàn có thể đạt được bây giờ và tại đây. Nhờ thấy rõ được yếu tố này đó, chúng ta không có tô đen cuộc sống, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, cường điệu khổ đau. Bên cạnh cái khổ đau thì có hạnh phúc, cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Sự thật thứ tư, đó là tìm kiếm con đường để kết thúc khổ đau. Con đường được Đức Phật đi qua, truyền bá lại thì gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ đó gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Trụ cột đạo đức đó thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Trụ cột thiền định đó thì gồm có chánh niệm, chủ cảm xúc trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Và chánh định đó là thực tập và định sâu sắc, mà cao nhất của nó là xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi ý niệm, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, buông hết thì tâm mình được là hoàn toàn thư lắng, buông xả, nhẹ nhàng, thư thái và thảnh thơi. Và đó là 4 sự thật Đức Phật đã sử dụng công thức này đó giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của kiếp người, từ tôn giáo, văn hóa, xã hội, chính trị, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Như vậy khi kinh điển Pali nói rằng đó, trí tuệ là kiến thức sống, ứng xử và giải quyết mọi thứ phù hợp với tứ thánh đế. Là người tu học Phật đó, thì chúng ta nên sử dụng công thức này áp vào trong cuộc sống của mình, giải quyết các vấn nạn và đạt được những cái lợi ích mà mình nó cần đạt được trong đời. Thì bất cứ việc gì cũng vậy đó, chẳng hạn như hai vợ chồng mà cãi vã nhau thì trước mắt chúng ta ghi nhận đó, đây là nỗi khổ. Và bước thứ hai đó, hai vợ chồng phải tự tìm kiếm đâu là nguyên nhân. Có thể là vì nghe một cái chuyện thị phi rằng chồng qua bướm, mà đôi khi ông chồng không có, mà bà vợ quá cả tin đi, cứ nghe là tin. Thì vấn đề ở đây là gì? Tin thiếu bằng chứng, tin một cách đó là quá dễ dãi đi, từ đó làm cho hai người đó là bất hòa. Như vậy là khoanh dùng được nguyên nhân này thì chúng ta phải giải quyết nó bằng cách là gì? Là tin rằng đó cái hạnh phúc gia đình có thể trở lại trạng thái bình thường, không có bị đổ vỡ nữa, cãi vã nữa. Thì vấn đề còn lại là gì? Phải thực hiện điều chỉnh nhận thức, là nhận thức đúng, rồi tư duy đúng. Và những cái này là thiếu dữ liệu, thiếu bằng chứng, cho nên chúng ta không đem nó ra để gây khó dễ lẫn nhau. Rồi thực tập và chánh niệm để làm chủ cảm xúc, không dễ vui, dễ buồn, dễ giận, không có vui mừng buồn giận một cách quá nhanh chóng, mà phải có chiều sâu, điềm tĩnh, lắng nghe, ghi nhận. Và cái gì đó đáng quan tâm á thì chúng ta giữ gìn nó, còn không đáng quan tâm á phớt lờ nó đi, vượt qua nó. Thì bằng cách đó đó, hạnh phúc gia đình bắt đầu nó trở nên là tròn trịa trở lại. Thì bất cứ việc gì quý vị, quý vị chỉ chịu khó áp dụng theo cái công thức này là nó giải quyết được hết. Đối với y khoa đó, đầu tiên là phải chẩn đoán bệnh. Để chẩn đoán bệnh á thì các bác sĩ phải khuyên chúng ta là khai bệnh, tức là mình phải mô tả cái thực trạng bệnh mà mình đang vướng kẹt là cái gì. Chẳng hạn như ngày hôm qua khó thở, rồi mệt mỏi, tim đập mạnh, thì đó là symptom, tức là những cái biểu hiện, những cái bệnh lý nó xuất hiện. Thì bác sĩ phải dựa vào đó đó mới phân tích nguyên nhân, cho sử dụng các máy và phương tiện y khoa hiện đại để truy tìm đâu là cái mắc mối của vấn đề. Rồi bác sĩ cho khuyên chúng ta là sức khỏe chắc chắn sẽ đạt được, không có gì là khó, với điều kiện phải theo cái là cái phác đồ điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Thì sau một thời gian, có khi vài tuần, vài ngày, vài tháng đó, bệnh đó kết thúc. Nói cách khác là phương pháp điều trị y khoa hiện đại đó y hệt như là cái phác đồ điều chỉnh của Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Luân qua Tứ Thánh Đế. Và bằng chủ trương đó đó, suốt 17 năm đào tạo, Đại học Na Lan Đà đó đã tạo ra những nhân vật xuất chúng về phương diện làm đạo và nhập thế, mang lại lệ lạc cho rất nhiều người. Ngài Đưa Huyền Trang là một trong những số đó. Chương trình đạo học và Phật học của Phật giáo Tây Tạng ngày nay đó là nhập cản chương trình của Đại học Na Lan Đà, gồm có 17 năm, thì bao gồm học văn học Bát Nhã, Trung Quán Luận, Logic học Phật giáo. Bên cạnh đó còn học các môn như là Triết học Phật giáo nhập môn, Triết học Chính trị Xã hội Phật giáo, Đạo đức học Phật giáo, Triết học Ngôn ngữ và nhiều bài kinh luận quan trọng khác. Thì bằng cái chương trình học này đó thì người tu học Phật sẽ nắm được cái hiểu biết Phật pháp một cách rất là toàn diện, bao quát, hệ thống. Nó khác với cách thức mà chúng ta ngày nay đó dừng lại trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa. Phần lớn chỉ là các cái bản kinh về tín ngưỡng thôi, còn các bản kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan đó, hầu như chúng ta thiếu vắng ở trong nghi thức đọc tụng. Từ đó các Phật tử đi chùa chỉ hiểu được một cái phương diện rất ít của đạo Phật ra, và do vậy phần lớn chỉ dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng mà vốn nó chỉ là cái vỏ bên ngoài của đạo Phật, chứ không phải là cốt lõi mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta hướng đến. Như vậy, cố gắng sống và giải quyết các vấn đề phù hợp với Tứ Thánh Đế, chúng ta là những người đang hiến tặng hoa sen trí tuệ cho mình và cũng đang hiến tặng hoa sen cho đời. Việc đó nó không có khó lắm, chỉ cần áp dụng thì mọi người đều có thể đạt được kết quả như vậy. Với vai trò là hiệu phó của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Sài Gòn đó, Thì tôi thường khuyên tất cả các tăng ni trẻ là anh em của tôi đó, là thà chịu khó ngay từ những cái năm tháng đầu dẫn dắt các Phật tử vào chùa bằng tứ thánh đế, và giải quyết cái gì đó cũng phải dựa vào cái công thức này. Thì sau đó đó các tăng ni sẽ khỏi phải nhọc nhằn điều chỉnh các hiểu biết sai, các thực hành sai của Phật tử tại gia. Còn nếu mà ban đầu mình dẫn họ vào đạo đó bằng con đường phương tiện, hạ thấp đạo Phật xuống, hoặc chỉ dừng đạo Phật ở góc độ tín ngưỡng không đó, thì các Phật tử đó ngày đầu tiên, thời điểm đầu tiên, những năm tháng đầu tiên tiếp xúc với đạo Phật thế nào đó, thì họ có khuynh hướng ứng xử và sống với các phương diện đạo Phật đó. Và cuối cùng á, họ phải bị khựng lại ở tín ngưỡng, không có cơ hội nâng trình độ của họ ngày càng lên cao đó. Và lẽ ra đó họ xứng đáng phải được như thế. Làm đạo cũng giống như là làm kinh tế vậy đó. Tôi dùng từ kinh tế học để dễ hình dung. Người đầu tư kinh tế phải làm thế nào đó tăng được lợi tức, làm giàu. Còn người làm đạo đó, một mặt đó là tăng trưởng được số lượng Phật tử, mặt khác đó, giúp các Phật tử đó tăng trưởng được sự hiểu biết, từ cái người chưa biết gì hết đó, trở thành là hiểu biết đúng như Phật giáo. Từ một người phàm đó, nâng họ và giúp họ tăng trưởng trở thành là chân nhân. Rồi từ chân nhân đó, giúp họ nâng lên trở thành là tiệm và thánh nhân. Từ tiệm và thánh nhân đó, nâng họ trở lên đó là thành thánh nhân. Tức là phải làm thế nào để giúp cho Phật tử ngày càng được tiến bộ, ngày càng được phát triển về trí tuệ. Nhưng rất tiếc là cái cách làm đạo của tăng ni chúng ta đó là kém hiệu quả, ít khi nào đạt đến cái nhu cầu cao đó. Cho nên là phần lớn các Phật tử hiểu rất lơ tơ mơ về Đức Phật và Đạo Phật. So với tín đồ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đó, thì sự hiểu biết Phật giáo của Phật tử kém hơn tín đồ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành hiểu về những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Do đó đó, triết lý của Đức Phật đó, như viên kim cương ấy thế mà lại không được các Phật tử tiếp nhận sử dụng một cách đó là hiệu quả. Đó là điều rất là đáng tiếc, chỉ vì chúng ta bỏ rơi phương pháp tứ thánh đế ta. Mà trí tuệ đó là kiến thức xử lý theo hai lớp nhân quả để chúng ta đạt được niềm vui và hạnh phúc trong đời. Điều hai, biểu tượng đản sinh với bảy đóa hoa sen. Người Ấn Độ đó có thói quen là mô tả cái gì đó muốn có chiều sâu đó, thì phải sử dụng hình ảnh văn học biểu tượng. Họ không thích nói bằng nghĩa đen chữ trắng, phải nói một cái gì đó càng đến giải mã của các biểu tượng để làm cho nội dung nó trở nên phong phú hơn. Do đó đó, cái cách mà dùng biểu tượng để mô tả về đản sinh Đức Phật đó rất là đặc biệt, rằng ngay thời điểm Đức Phật sinh đó, Ngài sinh trong tư thế đứng. Ngài sinh ra từ bên hông phải của Hoàng hậu Maya. Sau đó đó, đi 7 bước về phía bắc, mỗi bước đều có một cái hoa sen nâng gót. Ở bước đi thứ 7, Đức Phật sơ sinh đã dừng lại, tay chỉ lên trời, tay chỏ xuống đất, tuyên bố một cái câu: trên trời dưới đất ta là số 1 trong vô lượng kiếp, đây là kiếp cuối. Sau đó đó, Đức Phật đó là được 9 con rồng phun nước, chia làm 2 nhóm nước, nhóm nước lạnh, nhóm nước ấm hòa nhau đó thành nước mát tưới lên cơ thể của ngài, và sau đó ngài trở lại cậu bé bình thường, và hoàng gia Sakya đó đã đưa thái tử sơ sinh Tất Đạt Đa đó về lại vương thành Ca Tỳ La Vệ để ăn mừng. Và đó là một cái mô tả mang tính biểu tượng, đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Tại Ấn Độ đó, cái gì là điềm lành, có giá trị tốt, mang lại nhiều ý nghĩa tích cực thì thường nó được dùng qua cái biểu tượng là bên phía tay phải. Chẳng hạn như cái cách tóc y của Chư Tăng thời Đức Phật đó, là bài vai bên phải ra. Cho nên thay vì nói là cái sự ra đời có mặt của Đức Phật trên cõi đời này đó mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông, thì người ta nói rằng là Đức Phật ra khỏi cơ thể của người mẹ bên phía không phải. Chứ thực ra thì Đức Phật cũng sanh ra giống như bao nhiêu con chúng ta thôi, có điều là ngài sanh đứng, còn mình là sanh trong tư thế là được nằm. Hoa sen như tôi vừa nói đó là biểu tượng của trí tuệ. Thay vì nói là mỗi bước chân đi của Đức Phật vào trong cuộc đời này về sau mang lại trí tuệ cho số đông, an vui hạnh phúc cho cuộc đời, thì người ta mô tả rằng là mỗi bước chân đi của Đức Phật là có một hoa sen đang gót. Thực tế đó, giường lâm tỳ ni không có ao sen. Địa điểm mà Đức Phật được sinh ra đó, nó là một rừng cây Asoka. Và sen không thể mọc trên mặt đất được, sen phải mọc dưới bùn dơ và nước động thôi. Còn con số 9 là biểu tượng cho điềm lành. Rồng là một con vật biểu tượng chứ không có thật. Nó phối hợp giữa con rắn với hình thù công công quằn quằn, rồi vải là của con cá, đầu thì giống như con lân, lấy ba của con vật ráp lại thì tạo ra con rồng, chứ con rồng không có thật. Biểu tượng của nó là gì? Là thăng hoa, tức là những giá trị cao cấp nhất người ta phải là tôn kính sự ra đời của Đức Phật. Còn thực ra Đức Phật là một người rất khiêm tốn. Thay vì nói rằng là sau khi giác ngộ thì Đức Phật là nhân vật số 1, bởi trí tuệ của ngài không ai hơn được, thì người ta mô tả rằng từ lúc sinh ra đó ngài cũng được như thế. Chứ Đức Phật á, không bao giờ là một người cao ngạo. Chúng ta nên nhớ là khi giác ngộ chân lý, tìm ra được chân lý đó, Đức Phật rất khiêm tốn. Ngài dùng một cái hình ảnh á, cũng giống như là một người đi tìm kiếm con đường, tình cờ phát hiện ra con đường đi vào rừng sâu. Ở trong cái rừng sâu đó thì có một cái tòa lâu đài lớn. Đức Phật tiếp cận được tòa lâu đài, rồi mở được cánh cửa đi vào bên trong, thấy rất nhiều các báu vật, vẽ lại cái sơ đồ đi vào bên trong, các báu vật nằm chỗ nào. Đức Phật rời khỏi tòa lâu đài và trở lại với thế giới, dẫn dắt từng người một đi cùng với ngài, hoặc là tặng cho họ tấm bản đồ để họ có thể tự đi. Thì cái con đường đó đó là Bát Chánh Đạo. Ý Đức Phật muốn nói rằng là Phật quá khứ trước ngài, Phật hiện tại là ngài, Phật tương lai là Phật Di Lặc, cũng đều đi trên Bát Chánh Đạo đó thôi, chứ không có khác. Cũng đều độ sinh bằng tứ thánh đế, ta không có ngoại lệ. Ý là ngài không muốn gọi là đặt ngài lên cái vai trò của người khám phá phát minh chân lý. Ngài khiêm tốn nói rằng là trước ngài các đức Phật quá khứ đã từng sử dụng chân lý này rồi, ngài chỉ có cái công khám phá ra thôi. Rất là khiêm tốn. Bill Gates trở thành tỷ phú nhiều năm liền, giàu nhất thế giới, là nhờ các cái phần mềm liên hệ đến là Windows và Microsoft Office. Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook, trở thành tỷ phú giàu nhất và trẻ nhất ở cái tuổi mới có là 33 thôi, sở hữu gần 50 tỷ Mỹ kim là nhờ vào cái phát minh sáng kiến về về Facebook thôi. Nếu Đức Phật Thích Ca mà đăng ký tác quyền ha, về Tứ Thánh Đế và những bài kinh và ngài giảng, có lẽ là ngài giàu gấp trăm lần các tỷ phú này, bởi vì nó giải quyết rất nhiều các vấn nạn khổ đau mà Đức Phật đâu có cần đến đâu. Cho nên ngài rất khiêm tốn. Do đó lúc mới sinh ra, Đức Phật sẽ không thể là cái người tuyên bố ngông ngang được: trên trời dưới đất tôi là số một, trong vô lượng kiếp đây là kiếp cuối. Đó là những lời ca tụng mà đệ tử ngài đã tán thán ngài sau khi ngài qua đời thôi. Nhưng mà ta gắn cái bối cảnh đó là lúc mà Đức Phật mới được sinh ra thôi. Con số 7 là con số trọn vẹn, số hoàn thiện, số đầy đủ nhất ở trong chính đó. Thì thay vì nói là Đức Phật đi quá độ xuống là 45 năm, thì ta nói là mỗi bước chân của Đức Phật là có hoa sen năng gót thế thôi. 45 năm á, thì mỗi một năm là có 365 ngày. Nếu mỗi ngày mà Đức Phật giảng chừng 5 bài thuyết giảng, hoặc dài, hoặc vừa, hoặc ngắn đó, thì cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật có 84.000 các bài giảng. Thế con số đó là con số có thể chấp nhận được. Trong tiếng Pali nó gọi là Dhamma Khanda. Dịch sát nghĩa Hán Việt đó là pháp uẩn. Dịch sang tiếng Việt đó là chủ đề chân lý, hay là bài kinh chân lý. Như vậy suốt 45 năm á, hoằng hóa trong đời đó, Đức Phật đã để lại khoảng 84.000 bài chân lý. Và rất tiếc á, chúng ta mới còn lại được là vài chục ngàn thôi, khoảng 30.000. Có thể do cái năng lực ký ức của người xưa đó bị giới hạn, không thể nhớ hết được, viết lại được toàn bộ, chứ không có cái gọi là 84.000 pháp môn. Cái pháp môn á là phát sinh vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch tại Trung Hoa thôi. Thì mỗi một vị tổ sư á thích một bài kinh nào đó thì biến bài kinh đó làm pháp môn, như là cánh cửa đi vào chân lý Phật. Và suốt một kiếp người đó, tổ sư đó chỉ truyền bá bài kinh đó thôi, ngoài kinh đó ra không giới thiệu, không phân tích, không giảng giải các bài kinh khác. Đang ghi đó, Đức Phật thấy rất rõ một bài kinh đó là một toa thuốc trị các loại bệnh khổ đau khác nhau. Cho nên ngài nói càng nhiều các bài kinh để nó đáp ứng cho nhiều tình huống khác nhau. Và có nhiều người đó phải dùng đến 5-10 bài kinh hoặc là vài chục bài kinh để giải quyết cái khổ đau của chính mình. Cho nên là chúng ta nên hiểu cái bức tranh mà nói về đản sinh của Đức Phật đó là biểu tượng, chứ đừng hiểu theo nghĩa đen nha. Vì nếu Đức Phật mới sinh ra mà sinh ở bên tay phải, vốn không ai có được, rồi sinh trong tư thế đứng, rồi đi 7 bước có xe đăng gót á, thì ngài đã trở thành Phật rồi. Mà đã thành Phật rồi thì tại sao còn phải trải qua cái giai đoạn lấy vợ, rồi có con, sau đó trải qua là 6 năm đó là tu sai lầm, xích nữa là chết bỏ mạng, không có người thương tiếc. Rồi cuối cùng á, Đức Phật mới giác ngộ ra con đường trung đạo, cụ thể là Bát Chánh Đạo. Và Đức Phật thực tập con đường đó 49 ngày mới được giác ngộ. Nếu đã làm Phật rồi đó, suốt cõi đời này thì Đức Phật đâu phải trải qua những giai đoạn đó chi cho nó mệt, phải không ạ? Cho nên á, người Ấn Độ đó họ thích nói cái gì đó nó mang tính biểu tượng, để phải phân tích giải mã đúng với cái chìa khóa biểu tượng văn hóa đó. nó tạo cho cái sự mô tả đó đó một cái nội dung sâu sắc. Nó giống như chuyện Kiều của Nguyễn Du á, thực ra là phóng tác từ là chuyện Kiều của Trung Hoa, mà chuyện của Trung Hoa thì không có chỗ đứng trong văn học của Trung Hoa. Nhưng mà khi được Nguyễn Du đó đưa vào thơ Lục Bát với cái cách mô tả quá đặc biệt, có nhiều điển tích thành ngữ đã làm cho tác phẩm này trở thành là kiệt tác văn chương của Việt Nam. Như vậy cái biểu tượng mà đi bảy bước qua sen đó là độ sinh không có giới hạn. Thực tế đó, kinh điển mô tả là Đức Phật là rất năng động. Mỗi ngày đó Đức Phật chỉ ngủ có khoảng 3 tiếng thôi, thời gian còn lại là làm Phật sự và độ sinh. Chúng ta thử hình dung một thái tử bỏ ngôi trở thành nhà tâm linh, sống rời đây mai đó, đi cuốc bộ ra, chứ không phải may mắn như bây giờ mình có xe hơi chạy 120 cây số giờ đó. Đi độ sinh đó, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác của Ấn Độ đó, Đức Phật chỉ đi bộ thôi. Vậy cái công cuộc hoằng pháp của Đức Phật đó đã dẫn đến một cái kết quả là 8 trên 16 vị vua của Ấn Độ đó đã trở thành đệ tử của Ngài. Hàng ngàn các vị tướng lĩnh và quan văn trong 8 triều đình đã trở thành đệ tử Đức Phật. Hàng triệu các tín đồ đạo Bà La Môn và 1.150 các vị tu sĩ Bà La Môn từ bỏ tôn giáo gốc và trở thành là tăng sĩ của Đức Phật. Đây là một cái hiện tượng tâm linh hoàn toàn mới, chưa từng có trong lịch sử của Đạo Phật và lịch sử của bất kỳ tôn giáo nào. Cách thức độ sinh của Đức Phật đó mang lại rất là đặc biệt. Đầu tiên á, Đức Phật độ cho 5 anh em Kiều Trần Như, đó là 5 đạo sĩ. Sau đó Đức Phật độ Triệu Phú Gia Xá, và thông qua Triệu Phú này đó Đức Phật độ được 54 thương gia khác, và giúp cho 60 vị này đó trở thành 60 vị A-la-hán đầu tiên. Rồi Ngài mới kích lệ họ: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau, đi vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông và cho toàn thể nhân loại này. Sau đó Đức Phật mới quay về Ma Kiệt Đàn, đó là trung tâm văn hóa, chính trị, tôn giáo quan trọng nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La. Đức Phật quá độ được 3 anh em Ca Diếp, đó là 3 đạo sĩ đạo Bà La Môn vĩ đại nhất vào thời giai đoạn đó. Sau đó Đức Phật độ Đức Vua Tần Bà Sa La. Như vậy trong 6 tháng đầu, nếu chúng ta xem đối tượng được Đức Phật quá độ đó, thì gồm có giới Tăng Lữ, giới kinh doanh, giới chính trị, và 3 thành phần này đó đều là giới trẻ hết. Những người lúc đó được Đức Phật độ là khoảng tầm 30-40 tuổi à. Sau đó Đức Phật mới độ quần chúng. Lý do rất đơn giản là gì? Quần chúng á, là giới bình dân, họ đó lệ thuộc vào giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ, tức là giới trí thức á. Là những cái thành phần đó chủ trương thế nào đó thì nhóm quần chúng này sẽ đi theo thôi. Cho nên đó, khi độ như vậy đó thì tự động quần chúng đệ tử của đạo Bà La Môn, quần chúng là đệ tử của các thương gia, quần chúng đệ tử của giới tri thức đó tự động trở thành đệ tử của Đức Phật à. Không hề bằng con đường gọi là vũ đạo, theo công thức là theo đạo có gạo mà ăn, tức là hỗ trợ kinh tế, cũng không bằng cái con đường là cưỡng bức chính trị, hăm dọa hay là tạo điều kiện thăng tiến xã hội để cho người khác đi theo mình. Đó là vì sức thu hút chân lý của Đức Phật đó quá đặc biệt đi. Tôi xin điêu một cái ví dụ thôi. Khi mà triệu phú Gia Xá bỏ cơ hội thừa kế gia tài của cha ông để lại đó, đi tu á, thì ba của Gia Xá trở nên giận dữ lắm. Ông tới ông chửi Đức Phật đó, không còn cái chỗ nào mà chê đâu được chứ. Mặc dù là một triệu phú, nhưng mà cái cách chửi của ông đó, nó độc địa như giới giang hồ vậy. Đức Phật vẫn thản nhiên cười mỉm chi thôi. Ông chửi riết là ông mệt, ông mới nói sốc hồng Đức Phật: tôi biết rất rõ vì ông là người điếc à, cho nên đâu có nghe tôi chửi được đâu. Chứ nếu mà ông nghe được là ông có đức, ông đứt máu mà ông chết thôi. Đức Phật vẫn thản nhiên. Rồi ông mới đâu là ông nói chọc tức Đức Phật à: tôi biết chắc chắn là ông bị câm, chứ nếu nói được thì ông nãy giờ ông đã nói rồi, chứ không có chịu đựng nổi cho với tôi đâu. Đức Phật vẫn thản nhiên. Rồi ông cục hứng mắt và ông khóc. Đức Phật mới từ tốn mà nói với ông rằng á: nếu trong gia đình ông tổ chức một cái tiệc sinh nhật, người bà con, người thân đó mang rất nhiều quà đến để chúc mừng sinh nhật, trong trường hợp ông không nhận đó, thì các loại quà đó sẽ thuộc về ai? Ông trả lời: dĩ nhiên là người ta phải mang về. Đức Phật mới trả lời là: nãy giờ đó ông tặng cho tôi rất nhiều loại quà, rất tiếc là tôi không có chỗ chứa, thôi phiền lòng ông mang về. Thì nghe cái câu nói đó thì ông mới giác ngộ. Ông thấy Đức Phật quá thâm thúy đi. Ngài không hề bị điếc, cũng không hề bị câm, không hề giận, không hề thù, mà rất là từ bi. Cho nên ông mới nhận ra một cái vấn đề là gì: hèn gì mà con của tôi nó đi theo ông Phật đó. Tôi mà còn thấy mê ông đây mà tại sao mà con tôi không theo ông được. Kể từ đó đó, cha của tỷ phú Gia Xá đó đã trở thành là đệ tử của Đức Phật. Và ông đó là bố thí cúng dường giống như là cấp cô độc vậy đó, là dẫn dắt đó, những người là nghèo khó được ông trợ giúp đó, trở thành Phật tử. Thì tôi đưa một cái ví dụ này để thấy rằng là bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật thì đều giác ngộ ra được chân lý, và họ tự động bỏ đạo gốc đi theo Đức Phật đó, chứ Ngài không có khuyến dụ họ, không có dụ dỗ họ vậy đó. Rất là đặc biệt. Thì cái đó được gọi là gì? Sứ mệnh của Ngài đó là mang lại phúc lệ, tức là giá trị gọi là vật chất, là an lạc và hạnh phúc, tức là giá trị tinh thần, cho số đông, tức là tính đại đa số, và cho nhân loại này. Chứ Ngài không phải là mang lại lễ cho mình. Ngài không khuyên đó là chúng ta phải phụng sự Ngài. Ngược lại, Đức Phật khuyên là gì? Hãy phụng sự nhân sinh. Thì cái đó là cách thiết thực cúng dường các Đức Phật. Vì nếu mà để đón nhận cái việc phụng sự của con người đó, Đức Phật làm vua xuống hơn chứ. Từ một thái tử, Ngài chỉ cần là ở thêm 1-2 năm nữa là lên làm vua, thì có biết bao nhiêu người ta là triều cống nạp tất cả các cái hoạt quý giá nhất, bảo vật đó là tốt nhất cho Ngài, đằng là Ngài khước từ hết để chia sẻ chân lý cho những người bất công, cho những người khổ đau, cho những người kém may mắn ở trong đời. Thì đó là cái tấm lòng từ bi rất là đặc biệt. Và từ đó đó, sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm, người ta mới là phát họa cái bức tranh về ra đời của Đức Phật là mỗi bước chân đi có hoa sen đang gót. Chứ thực tế là không có hoa sen nào mà đỡ được một con người đâu. Vì hoa sen một con cốc mà nó đậu trên đó nó cũng có rụng nữa. Con cốc chỉ có mấy trăm gram. Đức Phật á thực tế là cao khoảng 1 thước 9. Điển trai lắm quý vị. Cho nên lúc sinh ra tôi đó Ngài chắc là phải 4,5 kg. Chứ không phải nhỏ con giống Nhật Thần này đâu. Và do đó không có hoa sen nào có thể nâng gót được Đức Phật. Hoa sen mà nâng gót là nát hoa sen luôn. Điều 3, biểu tượng tiềm năng trở thành hiện thực. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nghĩa đen là Kinh Hoa Sen Chánh Pháp Màu Nhiệm, được Đức Phật thuyết giảng ở núi Linh Thú. Ở đây có ai đi hành hương Phật Tích Đắc Độ chưa? Có một số người đi rồi phải không? Đã đến núi Linh Thú rồi phải không? Nếu mà đứng từ ở trên cao nhìn xuống đó, thì núi Linh Thú là rất là thấp, nó giống như một cái gương sen. Các núi xung quanh nó giống như là những cái cánh sen bao bọc lại, và nó tạo thành một cái hoa sen tự nhiên. Dựa vào cái địa hình tự nhiên đó đó, Đức Phật thuyết giảng bài kinh Hoa Sen Chánh Pháp Màu Nhiệm. Và trong kinh này đó, Đức Phật đã đưa ra cái ảnh dụ hoa sen rất đặc biệt. Khi đó nó còn ở bùn với một cái búp, khi ngồi lên trên mặt nước với một cái búp, sau đó nở vài cánh, nở phân nửa cánh, nở trọn vẹn cánh, thì búp sen và hoa sen này nó giống nhau ở chỗ là gì? Cả hai đều cùng có bốn yếu tố: gương sen, nhị sen, hạt sen và cánh sen, không có khác nhau. Biểu tượng đó đó nói về cái tính cách, đó là tiềm năng của búp sen đã chứa đựng ở trong chính nó những thứ mà hoa sen có. Đang khi các loài hoa khác thì nó khác dữ lắm quý vị ha. Lúc mà nó còn nụ và lúc thành hoa là hai cái nó khác nhau. Nở rồi thì nó không còn giống như với cái nụ nữa, nó phải vượt trội hơn cái nụ. Còn trong cái nụ sen đó, nó có đủ các yếu tố giống như là hoa sen đã nở. Và bằng hình ảnh này đó, Đức Phật khẳng định ta, tức là Phật tự xưng, là Đức Phật đã thành. Và chúng sinh, bao gồm con người và các loài động vật, là Đức Phật sẽ thành. Nói theo ngôn ngữ giáo dục á, thì chúng ta đó là Phật tiềm năng, Potential Buddha, hoặc là The Buddha To Be, hoặc là The Future Buddha. Còn Đức Phật á, là Already Buddha, hoặc là Fully Enlightened Buddha, là bậc là đã có được cái sự giác ngộ trọn vẹn, toàn hảo, với tuệ giác không có gì có thể sánh bằng được, giống như ánh sáng của vầng thái dương. Còn chúng ta đó chỉ là ánh lập lè của con đom đóm thôi về đêm. Nhưng mà về bản chất đó, thì cái tiềm năng giác ngộ thành Phật của mỗi người đó, là không kém hơn Đức Phật. Chỉ có khác nhau là gì? Là đó là thì thời gian thôi. Chúng ta là thì tương lai, là future tense. Còn Đức Phật là the present tense. Nó khác nhau căn bản ở chỗ đó. Thì bằng cái triết lý này, Đức Phật kêu gọi chúng ta đã làm thế nào để khai thác các tiềm năng vốn có ở mình. Hoa Kỳ đó là một quốc gia mà các nhà lãnh đạo của họ rất thông minh. Đây là nước có các nguồn dự trữ tiềm năng lớn nhất của thế giới, nhưng mà họ không xài đến. Họ mua của nước ngoài về họ xài thôi, còn cái nguồn tiềm năng họ giữ lại. Còn Việt Nam của chúng ta đó, bao nhiêu cái tiềm năng có là mình bán hết, bán sạch trơn, mà bán với cái giá thô. Người ta mua lại, sản xuất là thành sản phẩm, bán với cái giá gấp trăm lần. Chẳng hạn có vài chục năm chúng ta bán cát trắng của Nha Trang nó cho Nhật Bản với cái giá rất rẻ, giá như cho vậy. Người Nhật Bản lấy loại cát trắng Nha Trang đó về sản xuất kiến của xe hơi, và bán một chiếc xe hơi với lại những cái kiến của nó đó giá rất là cao. Và Việt Nam chúng ta mua lại bằng cái lòng biết ơn. Việt Nam mình đó là bán cà phê dạng thô, bán dầu dạng thô, tất cả đều bán dạng thô hết. Tức là bán cái tiềm năng của mình đi với cái giá quá thấp. Đó là thiếu thông minh. Đa khi đất nước Việt Nam rất là nhỏ và hẹp, nguồn tiềm năng á, ở thiên nhiên là có giới hạn. Bằng hết như thế đó, là trong tương lai là chúng ta sẽ đối diện với các cái khủng hoảng. Bây giờ nợ công của Việt Nam á, đã gần với cái ngưỡng mất an toàn rồi, do phá sản của các cái doanh nghiệp quốc gia như là Vinalize, Vinasin, rồi Bauxit ở Tây Nguyên và nhiều cái doanh nghiệp nhà nước khác gần như là thua, là sạch sành sanh, thua trắng tay do tham nhũng, quản lý yếu kém và đầu tư không có hiệu quả. Thì trong tương lai đó thì Việt Nam còn phải đối diện, và người dân Việt Nam phải trả nợ rất là nhiều cho những cái chính sách sai lầm và yếu kém về kinh tế đó. Đa khi Mỹ thì dự trữ cái nguồn tiềm năng lớn nhất, thì cái nguồn tiềm năng đó để nuôi tương lai. Còn chúng ta là bán cái tiềm năng ở hiện tại thì tương lai chúng ta chỉ đứt là chết đói chết khác thôi. Thì đưa vào cái này đó, chúng ta sẽ thấy là gì? Một học sinh mẫu giáo sẽ có tiềm năng trở thành cô giáo. Một sinh viên cử nhân sẽ có tiềm năng trở thành giảng viên đại học hoặc là giáo sư. Nó là một cái quá trình tiệm tiến phát triển thế này nè, ngày càng tăng dần điều, ngày càng đi lên thôi. Cho nên á, khi mình là nhìn thấy cái hình ảnh từ một cái búp sen trở thành một cái hoa sen, và bẩm chất trong chúng á, gương nhụy cánh hạt giống nhau, thì chúng ta không nên tự khinh mình, mà phải phấn đấu nỗ lực để vươn lên. Tôi đề nghị cái cách vươn lên đó, nó đơn giản bằng cái thành ngữ của tiếng Việt đó, đó là nhón chân vối tay. Ai có con cháu ở cái tuổi từ 10 cho đến 15 đối với nữ, 11 đối với, đến với 16 rưỡi đối với nam, thì nên cho các cháu là uống sữa nhiều chút để nó lớn xương. Và mỗi ngày đó là khuyên các cháu là áp mặt vào tường, nhón gót lên, nhón chân lên, thì sẽ cao thêm được đó là một tấc luôn à. Thay vì mình mang gót, mang giày gót cao, nhón chân lên, rồi vối tay lên chút xíu là nâng lên thêm được 1 cm nữa. Động tác này nó kích thích làm cho các cái đốt xương á, nó được giãn nở ra, và nó làm tăng chiều cao chúng ta nhanh hơn bình thường. À, thì quý vị chắc là đều biết cầu thủ Maradona phải không? Ông ấy có chiều cao 1m55. Giải phẫu xương sống nâng cho ông ấy được chiều cao 1m65. Chứ thực ra nó còn nhỏ, mà nếu tập luyện nhón chân vó tay đó, tự động nó cũng nâng chiều cao được. Hồi nhỏ thầy dự tờ không biết, cho nên mới lùng sủng thế này. Chứ nếu biết là đâu có đến nổi. Giống dân Việt Nam không đến nỗi là quá lùn. Bằng chứng là gì? Khi quý vị sanh con em mình ở tại Mỹ này ha, thì chiều cao của con em chúng ta đó được cải thiện trung bình là 10 cm, phải không? Có người đó là cải thiện cả 12 cm. Là bởi vì đó Việt Nam mình nghèo quá, chế độ ăn uống là kém cái chất lượng, nó thiếu các năng lượng, gia đình không đủ cao. Còn khi mà sanh ra ăn ở tại Mỹ, sữa Mỹ, bơ Mỹ, phó mắc Mỹ và thực phẩm Mỹ, chất lượng rất là an toàn, thì cái chiều cao được cải thiện. Cho nên người Việt Nam mình á, nếu mà xóa được cái nghèo thì dân chúng ở trong nước ngày sẽ được cao hơn ít nhất là một tấc so với thế hệ của ông bà. Như vậy khi chúng ta nỗ lực á, nhón chân vó tay, thì chúng ta phải nêu ra cái cam kết là tôi phải tiến bộ hơn tôi của ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước. Tức là phá cái lục nhỏ nhỏ từ từ thôi. Khi tham gia thi đấu Olympic quốc tế đó, thì các ứng cử viên á, phải là nỗ lực vượt qua cái kỷ lục mà các quán quân của năm trước đã đạt được. Thế ra mình có thể đạt được hạng 3, hạng 4, hạng 5. Chứ nếu mà mình bám vào cái người hạng 100 thì mình là phải hạng cho mấy à? Phải bám vào người hạng nhất và nêu một quyết tâm là làm thế nào để tôi phải vượt qua được người hạng nhất này. Trong các cái bài kệ đó thì tổ Trung Hoa có hai câu rất hay: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Nếu trên đời này có nhiều bậc trượng phu tức anh tài á, thì tôi đây cũng như vậy, tôi không nên khinh thường mình mà trở thành là cái người bị tụt hậu ở sau. Bây giờ so sánh Việt Nam với Nhật Bản đi, hai giống dân này cũng lùng lùng giống nhau, cũng da màu giống nhau, nhưng mà Việt Nam đẹp trai hơn, đẹp gái hơn à. Quý vị cứ qua Nhật để coi, tìm một ông Nhật đẹp trai như Việt Nam khó lắm á. Tìm một người nữ và duyên dáng như là nữ Việt Nam là hiếm lắm á. Nhưng mà tại sao nước Nhật á lên đến đỉnh cao còn Việt Nam mình là nghèo hèn lạc hậu vậy? Là bởi vì đó, chúng ta đó không có được các nguyên thủ quốc gia giỏi như là Minh Trị Thiên Hoàng để khai thác các tiềm năng vốn có. Thì sau Thế chiến thứ hai đó là Nhật Bản đó, là bị Mỹ khống chế, Minh Trị Thiên Hoàng đó mới cử khoảng 250 những học giả giỏi nhất về mọi lĩnh vực sang Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh để học giáo dục, rồi khoa học, kỹ thuật, phương Tây. 15 năm sau họ quay trở lại nước Nhật và trở thành là những giáo sư hàng đầu về lĩnh vực đó và truyền bá lại tri thức đó. Rồi họ mời các giáo sư lỗi lạc ở Mỹ và phương Tây về giảng dạy, trả tiền lương cao gấp 20 lần so với các giáo sư tại Nhật. Và bằng chính sách đó, chưa đầy 30 năm, Nhật đã trở thành là một trong những quốc gia hàng đầu của thế giới này, ngang bằng với Mỹ à. Đó là họ gì? Phát triển được tiềm năng và rút khoảng cách hiện thực với tiềm năng lại còn một cái rất là nhỏ thôi. Và bây giờ Nhật là có được cái chỗ đứng vững vàng đó. Đang khi Việt Nam cũng có tiềm năng tương tự, thông minh chất sống của Việt Nam không thua ai, cuối cùng là Việt Nam vẫn đi lẹt vẹt ở phía sau thôi. Thiếu các nguyên sử, các nguyên thủ quốc gia giỏi, thiếu cái chính sách giỏi, thiếu cái kế hoạch giỏi, thiếu phương pháp giỏi. Ở Việt Nam bây giờ chúng ta có cái khái niệm là gì? Đúng quy trình. Cái gì cũng đổ lỗi cho đúng quy trình. Tham nhũng cũng đúng quy trình, dở cũng đúng quy trình. Cái gì cũng đổ cho đúng quy trình đó. Mà quy trình đó nói được cái gì đâu? Còn Đức Phật thì nói là quy trình đúng. Bát chánh đạo của Đức Phật luôn luôn có chữ chánh là Sama. Sama là chân chính, đúng cách, đúng phương pháp. Tư duy đúng phương pháp, nhận thức đúng phương pháp, đạo đức đúng phương pháp, nỗ lực đúng phương pháp, rồi thiền định đúng phương pháp và trí tuệ đúng phương pháp. Chứ ngài không nói là đúng quy trình mà là đúng phương pháp. Cho nên chúng ta phải đổi lại là gì? Quy trình đúng chứ đừng có nói đúng quy trình. Khi mà mình làm một cái gì đó theo một cái quy trình đúng rồi đó thì tiềm năng sẽ trở thành hiện thực, và cũng như là búp sen sẽ trở thành hoa sen. Đó là một cái con đường nhân duyên và quả, tất yếu nó phải xảy ra như thế chứ không có khác. Nó phải buộc như vậy thôi, như là một quy luật. Và do vậy chúng ta cũng cần phải nương theo lời Phật dạy qua biểu tượng hoa sen. Cha mẹ phải khích lệ con cháu làm thế nào để mà biến cái tiềm năng trở thành hiện thực. Ở trong nhà đó, để giữ đạo thì các Phật tử phải xem cái gì? Con cháu mình đó là một cái búp sen Phật tử, còn mình đó là một hoa sen Phật tử. Thì các bậc phụ huynh đó nên có trách nhiệm đạo đức dẫn dắt con em mình đi chùa từ nhỏ. Ở hải ngoại này hơi khó, bởi vì các cháu được học á, giáo dục là phải đặt câu hỏi tại sao. Các giải thích phải là scientific, rational, logical á, thì các cháu mới theo. Còn vào chùa đó thì phần lớn vẫn sinh hoạt tín ngưỡng thôi. Cho nên các Phật tử tri thức phải hy sinh, tình nguyện xung phong với thầy trụ trì hay sư cô trụ trì đó, lập ra một cái ban sinh hoạt gia đình Phật tử hay sinh hoạt giới trẻ. Tức là sinh hoạt với các cháu đó 50% bằng tiếng Anh, 50% bằng tiếng Việt, để cho các cháu không mất ngôn ngữ Việt mà học được Phật pháp bằng tiếng Anh. Thì bằng cách này đó, từ nhỏ các cháu thấy triết lý Phật nó quá sâu. Nhất là chúng ta phải chọn những bài kinh như là kinh Thiện Sinh, nói về sáu mối quan hệ gia đình, xã hội, tôn giáo, kinh tế và tâm linh. Rồi chúng ta nên dạy những bài kinh như là kinh Hiền Nhân, dạy về cách tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, về vấn đề xã hội chính trị. Rồi chúng ta dạy các cháu về những bài kinh như là kinh Hạnh Phúc, gồm có 38 cấp để đạt được hạnh phúc trong đời. Kinh 12 kinh của Bài Vong để nhắc các cháu phải xa lánh những cái cánh cửa xấu, trong đó có nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, tập tình với bạn bè xấu, sống ở trong một môi trường xấu. Đây là những cái cánh cửa mà ai dướng vào đó là đi từ te tu này đến thất bại khác thôi. Thì tôi tin rằng đó, các cái búp xem Phật tử nhỏ sẽ trở thành các Phật tử thanh niên, Phật tử tráng niên, Phật tử trung niên và Phật tử lão niên về sau. Hiện nay thì cộng đồng Việt Nam đang bị thất bại vào vấn đề này. Chúng ta hiếm khi có những cái chương trình sinh hoạt cho giới trẻ bài bản. Tôi lấy chùa Giác Ngộ là một ví dụ thôi. Là từ lúc mà chùa tôi bắt đầu tiến hành trùng tu vào năm 2013, thì sau một năm, tức là năm 2014, mặc dù đang còn là dạng thô, tôi đã cho tiến hành sinh hoạt rồi. Thứ bảy thì cho nghỉ hết, không xây dựng nữa, dọn dẹp vệ sinh để ngày chủ nhật là tổ chức khóa tu. Thì trong 4 tuần chủ nhật đó, tôi có một tuần dành cho giới trẻ, thì có trung bình là khoảng 700 đến 750 sinh viên và học sinh đến tham dự. Thì trong chương trình đó, nó gồm có thứ nhất là tụng kinh, thứ hai là ca nhạc Phật, thứ ba đó là học hỏi Phật pháp, thứ tư là sinh hoạt đoàn, và thỉnh thoảng nó còn có thêm một vài là cái hoạt động võ thuật. Trong vòng là một ngày như vậy, các cháu được học rất nhiều thứ. Nó bổ trí thức, bổ đạo đức, bổ về cái năng động, bổ về cái sự hiểu biết, cho nên các cháu tình nguyện mà đến. Thì sắp tới thì chùa sẽ mở thêm 4 ngày thứ bảy vào buổi chiều cho giới trẻ tiếp tục đến chùa sinh hoạt. Như vậy trong một tháng là có 5 ngày sinh hoạt cho giới trẻ. Ngoài ra đó, hiện nay đó, chùa còn có 24/6 là học Phật pháp và ban đêm. 3/7 thì học tiếng Anh và tiếng Hoa miễn phí, rồi thêm một số cái kỹ năng nghề nghiệp. Thì các lớp này đó, giới trẻ đến là mỗi lớp trung bình là 100 cho đến 150 người, có lớp lên đến 200 người. Như vậy đó, giới trẻ không phải là lười đi chùa đâu, mà vì chúng ta chưa cung cấp một cái chương trình sinh hoạt hấp dẫn, bổ ích, để giới trẻ thành phần nào tới cũng học được, không ở phương diện này thì ở phương diện kia thôi. Trong các chùa hải ngoại mà tôi có dịp thuyết giảng, thì tôi nhận thấy đó, có hai chùa sau đây sinh hoạt giới trẻ rất mạnh. Thứ nhất, chùa Việt Nam ở thành phố Houston và chùa Đức Viên ở thành phố San Jose. Chùa Việt Nam ở Houston đó có khoảng 300 mấy 400 thanh thiếu niên sinh ra và lớn lên tại Mỹ đến sinh hoạt vào chủ nhật. Còn chùa Đức Viên cũng khoảng là gần được 200 giới trẻ như thế. Còn ở Chicago đó thì giới trẻ tại chùa Trúc Lâm á, được xem là mạnh nhất ở tại thành phố này, có khoảng 150 đến 180. Như vậy, nói cách khác là giới trẻ không hề lười biếng đi chùa đâu. Chỉ có điều là các ngôi chùa tiêu biểu đó đó tổ chức một cái chương trình sinh hoạt mà giới trẻ nó cảm thấy là vừa học được tiếng Việt để nhớ văn hóa Việt Nam, rồi học Phật pháp bằng tiếng Anh, cho nên thấy Đức Phật quá đặc biệt, chứ triết lý Phật là quá hấp dẫn, thì dạy lắm mới không đi. Do đó chúng ta phải có trách nhiệm biến các con cháu là búp sen tiềm năng trở thành là Phật tử hoa sen. Đó là cách mà chúng ta thương cả một kiếp người của con em mình. Còn nếu mà cha mẹ cứ phớt lờ thôi, để lớn lên nó thích gì theo đó, thì phần lớn sẽ không có đạo, và một số trong số đó đó sẽ trở thành là tín đồ của đạo Thiên Chúa thôi. Vì vào trường đại học, vào trường tiểu học tại đây đó, là các trường phần lớn là theo đạo Tin Lành và Thiên Chúa giáo, thì con em chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và đi theo thôi. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm về vấn đề đó. Thì nói tóm lại đó, từ tiềm năng trở thành hiện thực đó, đó là nỗ lực với một phương pháp đúng. Chúng ta phải làm thôi. Thay vì mình ngừng lại ở cầu nguyện, van xin, trông đợi và một phép màu sẽ xảy ra, thì Đức Phật dạy chúng ta là gì? Hãy nỗ lực đúng phương pháp đó, thì tự động chúng ta có kết quả thôi. Tôi xin là kết thúc và bài nói chuyện này bằng cái câu chuyện mà Đức Phật nói về chân lý của nhân quả. Một hôm nọ đó, Đức Phật đó là kêu tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài lại ngồi để nghe Ngài. Rồi Ngài yêu cầu dẫn vào một con trâu, trâu cái. Rồi Ngài mới kêu các chú tiểu đó, hãy vắt sữa ở sừng trâu, hãy vắt sữa ở lưng trâu, hãy vắt sữa ở đuôi trâu, hãy vắt sữa ở đầu trâu, hãy vắt sữa ở cái chân của con trâu. Thì các chú tiểu đều trả lời là không thể có sữa được. Sau đó Đức Phật kêu hãy vắt sữa ở bầu vú của con trâu, sữa ra bình thường. Đức Phật kết luận lại, mặc dầu sữa có mặt ở trong bụng của con trâu, nhưng nếu vắt không đúng cách và sai chỗ đó, thì sữa đó có cũng như là không thôi, không có phát huy được. Thì cũng tương tự, chúng ta có ước muốn lành, có nguyện vọng đẹp, có cái tiềm năng, nhưng nếu chúng ta làm sai phương pháp, không là đúng cách, thì chúng ta sẽ không trở thành là hài lòng được, sẽ rơi vào thất vọng thôi. Vì cầu nguyện hoài, mong đợi hoài mà mọi thứ nó không diễn ra, nó vụt thoát ra khỏi tầm tay của mình. Cho nên quý vị cứ nhớ là tôi muốn trở thành hoa sen gương nghị cánh hạt, thì đầu tiên tôi phải làm một búp sen. Mà búp sen đó là ai cũng có thể làm được hết. Và cái đặc biệt của hoa sen là gì? Sử dụng bùn nhơ nước động để làm cho nó trở nên đặc biệt. Và ở trong cuộc sống này, chúng ta phải lấy dữ liệu của kiếp người này, đừng chờ sau khi chết, quá muộn rồi. Và tận dụng nó để xây dựng cực lạc hiện tường, hiện tiền, tịnh độ bây giờ và tại đây. Đó là chánh nhân về tịnh độ. Thì tương lai chúng ta có cái chánh quả về tịnh độ thôi. Còn bây giờ mình, nếu mình không tìm cho mình được an lạc mà mong tương lai có an lạc đó, thì cái đó chỉ là hoài công vô ích thôi. Biểu tượng của hoa sen là một biểu tượng của trí tuệ, biểu tượng của tiềm năng, biểu tượng có thể trở thành hiện thực. Và mong rằng tất cả chúng ta hãy có niềm tin và làm theo như thế.